Thưa quản giáo, cho tôi xin một điều. Viên sĩ quan Đức Quốc xã hỏi lại: Con heo Ba Lan muốn gì thế? Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đối thoại ngắn ngủi trên đây diễn ra tại trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz, Ba Lan, vào khoảng năm 1941. Người cai tù vừa chỉ định 10 người tù phải bị hành quyết để đền tội cho một tù nhân vừa mới trốn khỏi phòng giam. Người mới giơ tay xin một ân huệ là Thánh Maximiliano Kolbe mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Thánh nhân chỉ tay về phía một người đàn ông tên là Francis Gachowinizek và trả lời với người cai tù. Tôi là một linh mục Công giáo Ba Lan. Tôi đã già rồi. Tôi xin được thế chỗ cho người này vì ông còn có vợ con. Người cai tù Đức Quốc xã la lớn: Được! Và bắt vị linh mục ra thế chỗ cho người đàn ông có gia đình. Cha Kolbe và 9 người tù khác bị dẫn vào một phòng giam và bỏ đói cho đến chết. Lúc còn là một linh mục trẻ thuộc dòng Francisco, Thánh Maximiliano Kolbe luôn nghĩ mình phải là một hiệp sĩ của Đức Mẹ. Ngài thấy mình có sứ mệnh phải chiến đấu bên cạnh Đức Mẹ để kéo lại những ngọn thủy triều đen tối đang bao phủ thế giới. Đặc sủng của thánh nhân đã thu hút nhiều người. Ngài tổ chức họ thành một phong trào, và giờ đây Ngài đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Thánh nhân có một biệt tài về truyền thông. Để phổ biến cái nhìn của Ngài, năm 1922, Thánh Maximiliano Kolbe đã cho thành lập một tập san có tên là Các Hiệp Sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong 20 năm liền, 1 triệu ấn bản của tờ báo đã được quảng bá rộng rãi trên khắp thế giới. Năm 1927, gần thủ đô Warsawa, thánh nhân và một số tu sĩ đã bắt đầu xây cất một trung tâm mà Ngài gọi là Đô Thị của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Một thập niên sau, trung tâm đã biến thành một cơ quan truyền thông lớn với 762 tu sĩ ngày đêm phục vụ trong ngành ấn loát, truyền thông, giáo dục và nghệ thuật. Mặc dù suốt đời đau khổ vì lao phổi, thánh nhân vẫn không bao giờ chịu ngưng hoạt động. Nhưng điều đáng nói nơi vị thánh này là Ngài đã không ngừng lên án chủ nghĩa Đức Quốc xã. Do đó, năm 1939, sau khi xâm chiếm Ba Lan, Đức Quốc xã đã biến đô thị của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thành một trại tập trung. Tháng 2 năm 1940, cha Thánh Kolbe bị bắt và 3 tháng sau đó bị đưa vào trại tập trung Auschwitz. Trong những tháng trước khi chết, cha vẫn luôn giữ vững tinh thần và nâng đỡ rất nhiều tù nhân khác. Một nghệ sĩ Ba Lan cùng bị giam với cha Thánh là ông Kosiniak đã ghi lại như sau. Cha Kolbe bắt đầu nói một cách rất bình thản về Thiên Chúa toàn năng và vĩ đại, về sự đau khổ mà Ngài gửi đến cho chúng tôi, để chúng tôi sống tốt đẹp hơn. Cha nhắn nhủ chúng tôi hãy chịu đựng và kiên trì, vì thời gian thử thách phải qua đi. Cha nói, công lý của Chúa sẽ thắng và mọi người sẽ thấy rõ. Do đó không có lý do gì để thất vọng. Chúng tôi say mê lắng nghe cha nói, có khi quên cả đói và quên cả bị sỉ nhục. Cha nói tiếp như sau. Không, họ sẽ không bao giờ giết được linh hồn của chúng ta. Những người tù chúng ta khác với những kẻ bách hại chúng ta. Chúng ta là những người Công giáo và là người Ba Lan. Họ không thể giết được phẩm giá của chúng ta. Không, chúng ta không được bỏ cuộc. Chúng ta sẽ đứng vững cho đến cùng. Sự khủng bố của họ sẽ không bao giờ có thể giết được linh hồn Ba Lan. Nếu chúng ta có chết, chúng ta sẽ chết trong thánh thiện và an bình. với thái độ chấp nhận ý Chúa. Khoảng đầu tháng 8 năm 1940, cha Conby bị ném vào phòng bó đói. Trong hai tuần lễ liền, thánh nhân vẫn cổ võ các bạn tù khác, hướng dẫn họ hát thánh ca và lần chuỗi mân côi. Ngày 14 tháng 8 áp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, viên cai tù ra lệnh chích thuốc độc vào cha và các bạn tù khác. Cha đã từng cầu xin được chết vào một ngày lễ kính Đức Mẹ, và lời cầu xin của cha đã được chấp thuận. Cha Conby đã được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị phong thánh năm 1982. Quý vị và các bạn thân mến, gương anh dũng và hy sinh của Thánh Maximiliano Conby gợi lại cho chúng ta lời của Chúa Giêsu: không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người thí mạng vì người mình yêu. Đó là ý nghĩa của cái chết của Chúa Giêsu. Ngài chết vì yêu thương chúng ta. Từ đó, tất cả mọi cái chết anh dũng của các vị tứ đạo đều là những cái chết vì yêu thương. Chính tình yêu mang lại ý nghĩa cho cái chết tử đạo. Lịch sử dân tộc nào cũng có những anh hùng liệt sĩ. Có khi người ta dương cao ngọn cờ của hận thù để xung vào trận chiến. Nhưng các thánh tử đạo chỉ chết vì một lý do duy nhất. Các ngài chết vì yêu thương. Yêu thương không những người thân của mình, mà còn yêu thương cả kẻ thù của mình nữa. Như Thánh Stefano, vị tứ đạo tiên khởi của giáo hội, các ngài đi vào cái chết với lời cầu nguyện xin tha thứ. Đó là cái chết cao đẹp nhất, đó là cử chỉ thanh cao nhất trong nhân cách. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết cho chúng con và đã nêu gương để không biết bao nhiêu bậc tiền bối trong đức tin đã chết cho chúng con. Vì gương hy sinh và lời bầu cử của Thánh Maximiliano Conby, xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn đứng vững trong lý tưởng sống vì người khác.